Chương 338, hung thú công thành sau 3 ngày, Diệt Thế Ma Quốc đã đón nhận cuộc tấn công của hung thú lần thứ 3. Trong hai lần trước, họ cũng không chịu nhiều thiệt hại, lần đầu tiên chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ. Nhờ vào sức mạnh của ma vũ cấp giới chủ và giới khí thất tinh Long Nguyên trong tay Vạn Quân, họ chỉ mất một người chết và 3 người bị thương nặng. Lúc đó tuần thiên giới mới bắt đầu thí luyện, lần đó chỉ để họ làm quen với môi trường. Còn lần thứ 2, dù hung thú hung ác hơn nhiều, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Diệt Thế Ma Quốc, họ đã trả giá 2 người chết và 4 người bị thương nặng để vượt qua. Thực ra, số người hy sinh trong 2 lần tấn công của bầy thú còn ít hơn số người bị Vạn Quân giết khi đi thăm dò địa hình. Nhưng cho đến bây giờ, Diệt Thế Ma Quốc chỉ còn lại 29 người trong số 36 người ban đầu. Hơn nữa, khi mới vào tuần thiên giới, Ma Phủ cũng đã biết được tình hình của 3 lần tấn công của bầy thú. Cường độ của lần tấn công thứ 3 sẽ gấp 5 lần lần thứ 2. Nên Ma Phủ biết rằng, nếu chỉ dựa vào Diệt Thế Ma Quốc của mình, dù có thể chống lại được lần tấn công thứ 3, nhưng cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Hơn nữa, có thể bị thương nguyên khí, mất đi khả năng tiếp tục thí luyện. Nên việc liên minh với Hoàng Tuyền, Thương Lan và Vạn Thần Điện là một điều may mắn đối với Ma Phủ, bởi vì ba bên này liên minh, khiến cho Vạn Yêu Quốc và Hồng Hoang Cổ Giới cảm thấy áp lực. Nên họ nếu không muốn bị ba bên này loại bỏ khỏi tuần thiên giới, thì nhất định phải liên kết với Diệt Thế Ma Quốc, nếu không, phải đối mặt với 3 lần trừng phạt của bầy thú, Vạn Yêu và Hồng Hoang Cổ Giới không có lòng nhân từ để giúp đỡ. Nên Ma Vũ mới có thể công khai thương lượng với Hồng Hoang Cổ Giới và Vạn Yêu Quốc về việc hỗ trợ cho lần tấn công thứ 3 của bầy thú. Sau khi mặc cả xong, cuối cùng, lần tấn công thứ 3 của bầy thú sắp bắt đầu. Trước cửa Diệt Thế Cung đã tụ tập được 49 người, ngoài 29 người còn lại của Diệt Thế Ma Quốc, ra Vạn Yêu Quốc và Hồng Hoang Cổ Giới mỗi bên cử ra 10 người để viện trợ. Dĩ nhiên, 10 người này không phải là những kẻ yếu ớt như Vũ Phàm Đạo Tăng hay là Vạn Quân, nhưng cũng không phải là những cường giả. Dù sao, có thể tham gia thí luyện tuần thiên giới, hay cũng là một bậc cao thủ, có 20 vị cường giả này gia nhập. Ma Vũ tự tin hơn nhiều, dù lần tấn công thứ 3 của bảy thú có khủng khiếp hơn nữa, nhưng cũng có một giới hạn, dù 49 người này có thể không bị thương vong gì là không có khả năng, nhưng cũng có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Nhưng trong lòng Ma Vũ vẫn còn một chút lo lắng, Vạn Yêu Quốc ban đầu có 36 người, nhưng đến bây giờ chỉ còn 29 người, giống như Diệt Thế Ma Quốc. Sau khi cử 10 người giúp Diệt Thế Ma Quốc, lực lượng ở Vạn Yêu Cung chỉ còn 19 người. Dù những người này đều là những kẻ mạnh nhất của Vạn Yêu Quốc, nhưng số lượng vẫn là yếu tố quan trọng. Hơn nữa, liên minh Hoàng Tuyền Thương Lan có Tri Bắc làm thần dụ sư, chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ này. Hồng Hoang Cổ Giới dù có nhiều người hơn một chút, và còn có Trấn Giới Thiên Bia, nhưng cũng không thể an toàn hoàn toàn. Hồng Hoang Cổ Giới còn lại 31 người, cử đi 10 người giúp Diệt Thế Ma Quốc, chỉ còn lại 21 người ở Hồng Hoang Cung. Có thể nói, lúc này cuộc tấn công của bảy thú làm cho ba bên đều phải đối mặt với thử thách lớn. Chỉ cần sơ ý, có thể một bên nào đó sẽ mất Trấn Giới Thiên Bia, thậm chí bị diệt vong. Nhìn bảy thú hung dữ lao tới, Ma Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Dù sao cũng phải vượt qua lần này, nếu không, ba bên sẽ bị loại bỏ khỏi tuần thiên giới. Các huynh đệ, hãy sẵn sàng chiến đấu, để cho những con vật này biết thế nào là chết. Lần tấn công thứ 3 của bầy thú bắt đầu. Bên kia, liên quân ba bên Hoàng Tuyền Vạn Thần cũng chuẩn bị xuất kích. Thực ra, từ khi ba người Tôn Ngộ không đến Thương Lan Thủy Giới, dưới sự đại diện của Tri Bắc cho Vạn Thần Điện, ba bên đã hoàn thành nhiều kế hoạch tiếp theo. Hơn nữa với sự giúp đỡ của Tê Chiếu, trong Thương Lan Cung đã lập được một trận truyền tống. Khi trận truyền tống này xây dựng xong và Tri Bắc tự mình thông qua trận truyền tống xuất hiện trước Hoàng Tuyền Cung, Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào và cả Tôn Ngộ không đều kinh ngạc, bởi vì Tri Bắc không phải dùng phương pháp thông thường để lập trận truyền tống, mà là dùng năng lực dự đoán của hắn để tìm được nút không gian của trận truyền tống ở Vạn Yêu Cung. Sau đó ở Thương Lan Cung cũng lập ra một trận truyền tống riêng biệt và liên kết hai trận truyền tống lại với nhau. Cảnh tượng này khiến cho Tê Chiếu và các bạn há hốc miệng. Đây chính là lực lượng của Tri Bắc sao? Đây có phải là đại biểu hay không? Chỉ cần Tri Bắc muốn, hắn có thể dùng năng lực này để đến bất cứ nơi nào có trận truyền tống. May mà hắn là bạn của mình. Nếu không, trong lúc đại chiến, bỗng nhiên có một đám địch nhân chạy ra từ trận truyền tống của mình, thì thật là khổ sở. Nên ngay lập tức, ba người Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu đã thông qua trận truyền tống trở về thế giới Hoàng Tuyền và nói sơ qua về kế hoạch chiến đấu tiếp theo. Vì thế, sau khi để lại 16 người ở Hoàng Tuyền Cung, họ khoảng 20 người do Tê Chiếu dẫn đầu đã thông qua trận truyền tống trở lại Thương Lan thủy giới. Vì đã trực tiếp truyền tống đến Thương Lan cung, nên mọi người ở hoàng tuyền thế giới không thấy được cảnh đại dương uốn lượn và hải thần kỳ diệu của Thương Lan cung. Nhưng khi nhìn thấy Thương Lan cung nằm dưới đáy biển, họ vẫn không khỏi giật mình kinh sợ. Nhưng thời gian khẩn cấp, đoàn người không dừng lại nhiều ở Thương Lan cung, mà cùng với 15 người của Thương Lan cung lại bước lên trận truyền tống đến Vạn Thần cung. Còn một đám nhân mã của Vạn Thần cung đã sẵn sàng từ lâu, lúc này tham chiến cũng là 15 người, do thần tôn Hà Độ của Vạn Thần điện dẫn đầu. Phía sau hắn là một nam tử mặc khải giáp tên là Phá Quân, uy phủ bất phàm. Bên cạnh Phá Quân lại là một nam tử nho nhã, cầm quạt giấy trắng, nhìn đoàn người từ trận truyền tống ra, cười tươi khi toàn bộ mọi người ở hoàng tuyền thế giới và Thương Lan thủy giới đều xuất hiện ở Vạn Thần cung qua trận truyền tống. Chưa kịp chào hỏi nhau, Hà Đồ của Vạn Thần điện đã xếp hàng người đón. Trước tiên là chào Tri Bắc Thâm, sau đó lại cúi người trước đoàn người hoàng tuyền thế giới, rồi mới nói Vạn Thần điện Hà Đồ, vì này là Phá Quân, đây là Phong Khê. 15 chiến sĩ của Vạn Thần điện đã sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sau đó ba bên quen thuộc với nhau một chút, chủ yếu là Hà Đồ, Tê Chiếu và Xé Dạ ba người nói về sức chiến đấu và phương hướng hiểu biết của mỗi bên. Dù sao kế tiếp có thể sẽ có một trận đại chiến. Nếu không quen thuộc với nhau mà trong chiến đấu có sai sót gì, thì không ai muốn thấy. Một canh giờ sau, 20 người của Hoàng Tuyền Thế Giới, cộng thêm 15 người của Thương Lan Thủy Giới và 15 người của Vạn Thần Điện. Tổng cộng 50 người, không phải là đội ngũ quá lớn, đã lặng lẽ rời khỏi Vạn Thần Điện. Và khi đội ngũ 50 người này đến nơi vào lúc hoàng hôn, vừa đúng là lúc hung thú tấn công Diệt Thế Ma Quốc lần thứ 3, 49 cường giả của Diệt Thế Ma Quốc cùng với ma vũ cấp giới chủ cầm giới khí ma binh Thất Tinh Long Nguyên phải đối đầu với hàng ngàn con thú điên cuồng lao tới. Họ vẫn còn sợ hãi. Lúc trước khi đi thăm dò, họ đã nhiều lần bị những con thú này làm khổ, nhưng bất kể thế nào họ cũng phải chiến đấu nếu không muốn chết. Đây không phải là trận đánh giữa hai quân, mà là cuộc chém giết thật sự. Hoặc là dẫm lên xác thú, hoặc là bị thú ăn thịt, hoặc là ăn khuya. Dĩ nhiên, 49 người so với mấy ngàn con thú có lẽ cũng chưa đủ nhét răng. Theo Vạn Quân cầm Thất Tinh Long Uyên tản ra ma khí ngập trời, cưỡi ngựa xông ra ngoài, người và thú bắt đầu chiến đấu. Thú lao tới phía trước, toàn bộ đều là một loại thú không rõ tên, giống tê giác. Trên đầu có hai sừng dài ngắn khác nhau, sắc bén như có thể đâm xuyên không gian, mang theo lực tấn công điên cuồng va vào người bên kia. Bầy thú giống tê giác có hai sừng trên đầu, sừng dài nhất khoảng 1 thước 5, sức mạnh còn vượt qua 2 thước. Hơn nữa, cơ thể chúng được bọc bởi một lớp sừng dày kiên cố và cứng. Tổng cộng hơn 300 con tê giác này khiến người ta rùng mình không kém gì thiên quân vạn mã. 49 người của Diệt Thế Ma Quốc như những tảng đá kiên cường trong hồng thủy, ngay lập tức bị bao quanh bởi bầy thú. Nhưng gần như cùng lúc, trong bầy thú liên tục nổ ra những đóa hoa máu. Không lâu sau, 49 người hiện ra hình dáng, mỗi người đều tạo ra một khoảng trống rộng 7-8 thước xung quanh mình. Theo thời gian trôi qua, 49 khoảng trống này dần dần di chuyển. Cuối cùng, 49 người này lại tạo ra hai đường trống dọc trong bầy thú. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy 49 người này nổi bật như thủy triều trong bầy thú. Tất cả mọi người lúc này đã chia làm hai hàng trước sau. Hàng trước chặn đứng sự tấn công của hung thú phía trước, hàng sau lưng với lưng, đỡ đòn cho hung thú đã vòng qua hai bên, muốn tấn công phía sau họ. Thực ra phương pháp hiện tại cũng không phải là tốt nhất, vì làm như vậy, dù có giảm bớt sức tấn công của lần đầu tiên của hung thú, nhưng nếu không hợp nhất trong cuộc vây công của hung thú từ bốn phía, kết quả duy nhất là bị diệt. Nhìn 49 người này, dù sao cũng là loại cường giả hàng đầu, còn bầy thú này cũng không khủng khiếp như tưởng tượng. Dù trong số đó có khoảng 10 con hung thú cấp chí tôn đỉnh phong, nhưng đa số vẫn là cấp bát văn chí tôn hoặc cửu văn chí tôn. Số lượng dù lớn nhưng ứng phó cũng không phải quá khó khăn. Thực ra, mục tiêu chính của cuộc tấn công này không phải là dùng hung thú để loại bỏ Diệt Thế Ma Quốc, mà là để họ giảm bớt số lượng ở một mức độ nào đó, từ đó gây khó khăn cho họ trong quá trình thí luyện. Cuộc tấn công này dù sao cũng chỉ là một loại trừng phạt, chứ không phải muốn hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không thì Diệt Thế Ma Quốc phải đối mặt với điều gì cũng không đơn giản như bây giờ.